Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 6 gồm có
trước hết là bản tin
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 truyền chức linh mục cho 11 phó tế của giáo phận Roma.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế của giáo phận Roma, trong đó có một thầy người Việt Nam.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tân linh mục đón nhận ơn Chúa để có thể gần gũi với dân Chúa mà họ phục vụ, trở thành những chứng tá đáng tin cậy. Ngài nói, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày vui lớn lao cho giáo hội và cho mỗi người trong các con, những người sắp được thụ phong linh mục, cùng với gia đình, bạn bè và người đồng hành trong những năm tháng trên hành trình đào tạo. Nhưng nghi thức truyền chức nhấn mạnh trong nhiều đoạn, mối quan hệ giữa điều chúng ta cử hành hôm nay và dân Chúa là điều cơ bản. Chiều sâu, chiều rộng và thậm chí là thời gian tồn tại của niềm vui thiêng liêng mà chúng ta hiện đang chia sẻ, tỷ lệ thuận với những mối liên kết đang hiện hữu và sẽ phát triển giữa các con, những người được thụ phong và những người mà các con đến, những người mà các con vẫn thuộc về và những người mà các con được sai đến. Cha sẽ nhấn mạnh hơn về khía cạnh này, trong khi luôn ghi nhớ rằng căn tính của linh mục tùy thuộc vào sự kết hợp với Chúa Kitô, linh mục tối cao và đời đời. Chúng ta là dân của Thiên Chúa. Công đồng Vatican thứ hai đã làm cho nhận thức thuộc về này trở nên sống động hơn, gần như dự đoán trước thời điểm mà sự thuộc về sẽ trở nên yếu hơn và cảm thức về Thiên Chúa trở nên phai nhạt hơn. Các con là minh chứng cho thấy Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc quy tụ con cái người, mặc dù họ khác biệt, và xây dựng họ thành một khối thống nhất năng động. Đây không phải là một hành động bốc đồng, nhưng là luồng gió nhẹ đã mang lại hy vọng cho ngôn sứ Elia trong giờ phút nản lòng. Niềm vui của Thiên Chúa không hề ồn ào, nhưng nó thực sự thay đổi lịch sử và đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Mầu nhiệm thăm viếng mà giáo hội suy ngẫm vào ngày cuối cùng của tháng 5 chính là biểu tượng cho điều này. Từ cuộc gặp gỡ giữa Đức Trinh Nữ Maria và người chị họ Elizabeth, chúng ta thấy xuất hiện bài Magnificat, bài ca của một dân tộc được ân sủng viếng thăm. Các bài đọc vừa được công bố giúp chúng ta hiểu những gì đang xảy ra giữa chúng ta. Trước hết, trong phúc âm, Chúa Giêsu không xuất hiện với chúng ta trong tâm trạng đau buồn vì cái chết sắp xảy đến, cũng không phải vì thất vọng về những mối liên hệ bị cắt đứt hoặc chưa hoàn tất. Ngược lại, Chúa Thánh Thần làm cho những tương quan bị đe dọa gãy đổ đó trở nên chắc chắn hơn. Nhờ cầu nguyện, chúng trở nên mạnh mẽ hơn sự chết. Thay vì nghĩ về vận mệnh cá nhân của mình, Chúa Giêsu trao phó vào tay Chúa Cha những tương quan mà người đã xây dựng trên trái đất này. Chúng ta là một phần của những liên hệ đó. Trên thực tế, phúc âm đã đến với chúng ta qua những mối liên hệ mà thế gian có thể khiến nó hao mòn nhưng không thể phá hủy.
Đức Thánh Cha nhắn nhủ: các tiến chức thân mến, chính các con hãy cảm nhận theo cách của Chúa Giêsu, việc trở thành người của Chúa, tôi tớ của Chúa, dân của Chúa, nối kết chúng ta với trái đất, không phải với một thế giới lý tưởng mà với thế giới thực. Giống như Chúa Giêsu, những người mà Chúa Cha đặt trên con đường của các con là những con người bằng xương bằng thịt. Hãy tận hiến cho họ, không tách biệt họ, không cô lập mình, không biến món quà đã nhận được thành một loại đặc ân. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần cảnh báo chúng ta về điều này, vì tính tự tham chiếu sẽ dập tắt ngọn lửa truyền giáo. Giáo hội vốn hướng đến người khác, cũng giống như cuộc đời, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Các con sẽ biến lời của người trong mỗi thánh lễ thành lời của chính mình. Đó là cho các con và cho tất cả mọi người, chưa có ai từng nhìn thấy Chúa. Người hướng về phía chúng ta, người ra khỏi chính mình. Chúa con đã trở thành lời chú giải, câu chuyện sống động, và người ban cho chúng ta sức mạnh để trở thành con cái của Thiên Chúa. Các con đừng tìm kiếm, chúng ta đừng tìm kiếm bất kỳ sức mạnh nào khác. Chớ gì cử chỉ đặt tay, những bàn tay mà Chúa Giêsu chào đón các trẻ em và chữa lành người bệnh, đổi mới sức mạnh giải thoát của sứ vụ cứu thế của người nơi các con. Trong sách Công vụ Tông đồ, cử chỉ mà chúng ta sẽ lặp lại lát nữa đây chính là sự thông truyền Thánh Thần sáng tạo. Vì thế, Vương quốc Thiên Chúa giờ đây hiệp thông với các quyền tự do cá nhân của các con, sự sẵn sàng ra khỏi chính mình, đang ghép trí thông minh và sức mạnh trẻ trung của các con vào sứ vụ giải thoát mà Chúa Giê-xu đã truyền lại cho giáo hội của người. Trong lời chào các kỳ mục của cộng đồng Ê-phê-sô mà chúng ta đã nghe một số đoạn trong bài đọc thứ nhất, Thánh Phao-lô truyền đạt cho họ bí quyết của mọi sứ vụ. Chúa Thánh Thần đã đặt anh em làm người bảo vệ, không phải là chủ nhân mà là người bảo vệ. Sứ vụ là của Chúa Giê-xu, người đã phục sinh, do đó người đang sống và đi trước chúng ta. Không ai trong chúng ta được gọi đến để thay thế người. Ngày lễ Thăng Thiên dạy chúng ta về sự hiện diện vô hình của người. Người tin tưởng chúng ta, người dọn chỗ cho chúng ta, thậm chí người còn nói rằng, thầy ra đi thì có ích cho anh em. Các tiến chức thân mến, các giám mục chúng tôi khi để các con tham gia vào sứ vụ này, chúng tôi dọn chỗ cho các con. Và các con dành chỗ cho các tín hữu và cho mọi loài thụ tạo. Những người mà đấng phục sinh luôn gần gũi và qua họ, người thích viếng thăm chúng ta và làm cho chúng ta kinh ngạc. Dân của Chúa đông đảo hơn những gì chúng ta thấy, chúng ta đừng xác định ranh giới.
Đức Thánh Cha nói tiếp, từ diễn văn từ biệt đầy cảm động của Thánh Phao-lô, Cha muốn nhấn mạnh đến từ thứ hai. Trên thực tế, nó diễn ra trước tất cả những điều khác. Thánh Phao-lô có thể nói, anh em biết tôi đã đối xử với anh em như thế nào trong suốt thời gian qua. Chúng ta hãy ghi nhớ câu nói này trong tâm trí mình. Anh em biết tôi đã cư xử thế nào. Sự minh bạch của cuộc sống. Những cuộc sống được biết, những cuộc sống có thể đọc được, những cuộc sống đáng tin cậy. Chúng ta ở trong dân Chúa để có thể đứng trước họ với một chứng tá đáng tin cậy. Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại sự đáng tin của một giáo hội bị tổn thương, được sai đến với nhân loại bị tổn thương, cho một công trình sáng tạo bị tổn thương. Chúng ta chưa hoàn hảo, nhưng chúng ta cần phải đáng tin cậy. Chúa Giê-xu phục sinh cho chúng ta thấy những vết thương của người, và mặc dù chúng là dấu hiệu cho thấy sự từ chối của nhân loại, người vẫn tha thứ cho chúng ta và xa chúng ta đi. Chúng ta đừng quên điều đó. Ngày nay, người cũng ban Thánh Thần trên chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những thừa tác viên của hy vọng. Để chúng ta không còn nhìn người khác theo cách loài người nữa. Mọi thứ có vẻ tan vỡ và mất mát đối với chúng ta, thì giờ đây lại xuất hiện với chúng ta trong dấu chỉ hòa giải. Anh chị em thân mến, thực ra, tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta. Đó là một sự sở hữu giải phóng và giúp chúng ta không chiếm hữu bất kỳ ai. Giải thoát không phải sở hữu. Chúng ta thuộc về Chúa, không có tài sản nào lớn hơn để trân trọng và chia sẻ. Đó là của cải duy nhất khi được chia sẻ sẽ được nhân lên. Chúng ta muốn cùng nhau mang nó đến cho thế giới mà Thiên Chúa yêu thương, đền nội đã ban con một của người. Vì thế, cuộc sống và những anh em sắp được tụ phong linh mục này cống hiến thật đầy ý nghĩa. Chúng ta cảm ơn họ và cảm ơn Chúa đấng đã gọi họ phục vụ một dân tộc hoàn toàn mang thừa tác vụ tư tế. Thực ra, cùng nhau chúng ta hợp nhất trời và đất. Nơi Đức Maria, mẹ của giáo hội, chức tư tế phổ quát này tỏa sáng, tôn vinh những người khiêm nhường, gắn kết các thế hệ và khiến chúng ta nhận mình là những người được chúc phúc. Xin Đức Mẹ là mẹ của sự tin tưởng và mẹ của hy vọng, cầu bầu cho chúng ta.
Tuyên phong chân phước cho 15 nữ tu Ba Lan bị quân Liên Xô sát hại.
Warsaw, thứ Bảy ngày 31 tháng 5 năm 2025 tại Braniewo, một thị trấn nằm ở phía đông bắc Ba Lan, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự lễ tuyên phong chân phước cho Sir Cristofora Klomfas và 14 nữ tu dòng thánh Katarina Trinh Nữ Tử Đạo đã bị chế độ Xô Viết sát hại năm 1945.
15 nữ tu là người gốc Đức, phục vụ ở Ba Lan trong thời gian xâm lược của Hồng quân Liên Xô. Các chị đã bị binh lính Liên Xô giết hại vì lòng căm thù đức tin, bị hãm hiếp, tra tấn và chết vì gian khổ, ngược đãi hoặc bị bệnh tật trong các trại tập trung của nước Nga Xô Viết. Như một dấu hiệu khinh bỉ đức tin Kitô giáo, những kẻ hành hạ các nữ tu thường cắt xé tu phục của các chị. Vào năm 1945, khi Hồng quân tiến vào, do tội ác của họ, hầu hết dân Braniewo phải chạy trốn. Mặc dù có thể ra đi như mọi người, nhưng các nữ tu đã ở lại để chăm sóc những người bệnh, trẻ em và những người già. Vì thế, họ đã bị làm nhục, chịu tử đạo. Trong thánh lễ phong chân phước cho 15 nữ tu Ba Lan, Đức Hồng Y Marcello Semeraro nhấn mạnh, các lễ phong chân phước diễn ra trong bối cảnh của năm thánh hy vọng dạy chúng ta rằng, nơi nào sự giữ được cảm nhận nhiều nhất, chúng ta có thể tìm kiếm Thiên Chúa và tình yêu của người nhiều hơn. Do đó, sự giữ không còn là một sự phản đối nữa, mà là cơ hội để canh tân hành động đức tin. Vì thế, khi Kitô hữu phải sống trong khó khăn, có nghĩa là dùng điều thiện để chống lại điều ác. Điều thiện của lòng bác ái và sự hy sinh, của sự tha thứ và cầu nguyện. Kết thúc bài giảng, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhận xét rằng, mặc dù thời đại của chúng ta đôi khi tỏ ra thù địch với việc loan báo tin mừng, chúng ta vẫn được kêu gọi sống như các tông đồ và nhà truyền giáo tại châu Âu. Theo truyền thống Công giáo, chúng ta có nhiệm vụ tái trình bày sứ điệp của Chúa Kitô để sứ điệp này có thể nói với con người ngày nay.
Các Phật tử và các Kitô hữu tái khẳng định hòa giải là con đường đưa đến hòa bình.
Phnom Penh, kết thúc hội nghị Phật giáo Kitô giáo lần thứ 12, các Phật tử và các Kitô hữu cùng đưa ra một tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các truyền thống tôn giáo, vai trò của giáo dục, cam kết giải quyết các nguyên nhân sâu xa của xung đột và trách nhiệm của các lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng trong việc đưa ra con đường cụ thể hướng tới hòa bình.
Hội nghị với chủ đề các Phật tử và các Kitô hữu cùng làm việc vì hòa bình thông qua hòa giải và kiên định diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 5 do Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh tổ chức với sự cộng tác của các trường đại học, tu viện Phật giáo và Hội đồng Giám mục Campuchia. Kết thúc buổi gặp gỡ, 150 tham dự viên đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung, đặt nền tảng trên lời Chúa trong Tin mừng Matthew. Phúc thay ai xây dựng hòa bình thì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Và trong Kinh Pháp Cú, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi trừ được hận thù. Đó là định nghĩa ngàn thu, các Kitô hữu và các Phật tử cùng khẳng định. Hòa giải không phải là xóa bỏ ký ức, nhưng là một quá trình can đảm nói lên sự thật, chữa lành và phục hồi các mối quan hệ. Khả năng phục hồi được nuôi dưỡng bằng sức mạnh nội tâm, bắt nguồn từ đức tin và được duy trì bởi các cộng đồng bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Xây dựng hòa bình đòi hỏi phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa của xung đột, nghèo đói, suy thoái môi trường, bất công xã hội và sự phủ nhận quyền con người. Các truyền thống tôn giáo cung cấp các nguồn lực đạo đức và tinh thần sâu sắc để đối diện với những thách đố ngày nay bằng lòng trắc ẩn, lòng can đảm và hy vọng. Nhìn nhận vai trò thiết yếu của giáo dục trong việc đào tạo các thế hệ mới về các giá trị bất bạo động, đối thoại và hợp tác liên tôn, các Phật tử và Kitô hữu nhấn mạnh trách nhiệm của các lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng trong việc thực hiện hòa giải bằng cách hỗ trợ người đau khổ, thúc đẩy công lý và vun trồng bình an nội tâm.
Các giám mục Mỹ Latin mời Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm châu lục
Rio de Janeiro. Các giám mục Mỹ Latin và vùng Caribe đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng cuộc bầu chọn giáo hoàng vừa qua là dấu chỉ của hy vọng, bày tỏ sự chia sẻ với sứ vụ của Đức Thánh Cha và mời ngài viếng thăm châu lục.
Các giám mục đã làm điều này khi kết thúc đại hội thường niên lần thứ 40 của Hội đồng Giám mục Mỹ Latin và vùng Caribe. Trong thư, các giám mục bày tỏ niềm vui trước việc được Đức Thánh Cha được bầu chọn làm người kế vị Thánh Phêrô và bày tỏ lòng biết ơn đối với sứ điệp mà ngài đã gửi đến đại hội, cũng như sự khích lệ mà sứ điệp đó mang lại cho hoạt động mục vụ của các giám mục. Các giám mục nhấn mạnh rằng, việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bầu chọn là một dấu chỉ quan phòng của Thiên Chúa và là một tiếp nối hành trình đã được Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng. Thư viết, chúng con thấy trong biến cố này công trình quan phòng của Thiên Chúa, Đấng đang yêu thương nhìn đến các giáo hội của chúng con. Sau triều giáo hoàng phong phú của Đức Giáo Hoàng Francisco, người với kinh nghiệm giáo hội tại châu Mỹ Latin đã mở ra những con đường mới cho việc loan báo tin mừng. Việc Đức Thánh Cha được bầu chọn là một dấu chỉ hy vọng. Trong bối cảnh kỷ niệm 70 năm đại hội đầu tiên của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin tại Rio de Janeiro vào năm 1955, các giám mục viết tiếp, là những người thừa hưởng một truyền thống phong phú bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, chúng còn tái khẳng định dấn thân cùng nhau bước đi trong sứ vụ loan báo tin mừng. Chia sẻ với vị đứng đầu giáo hội công giáo về thực trạng xã hội, chính trị phức tạp của khu vực, Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe viết: "Khu vực của chúng con bị tổn thương bởi bạo lực và nghèo đói, những thực tại mà Đức Thánh Cha đều rất hiểu rõ, đang cần tiếng nói ngôn sứ của Đức Thánh Cha để khích lệ công lý và hòa bình." Thư cũng nhắc đến các vấn đề như xung đột vũ trang, buôn bán ma túy, di cư bắt buộc, chia rẽ chính trị và những đau khổ của nhiều gia đình. Vì tất cả những điều này, các giám mục xin Đức Thánh Cha nâng đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện và lời của Đức Thánh Cha để tố cáo mọi hình thức bất công, mở ra những con đường dẫn tới tha thứ, công lý, hòa giải và đối thoại. Các giám mục cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tinh thần hiệp hành đang sống động tại các giáo hội ở đây, đồng thời cảm ơn những thúc đẩy hiệp hành đến từ triều giáo hoàng. Các vị cũng khẳng định ước muốn tiếp tục tiến bước trên con đường này. Tiến trình Thượng Hội đồng về hiệp hành đã mở ra những chân trời mới, và chúng con ước muốn tiếp tục khám phá, củng cố các hội đồng giám mục như những không gian của sự hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm. Trong một cử chỉ gần gũi, các giám mục mời Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thăm viếng Châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Chúng con kính mời Đức Thánh Cha đến thăm vùng đất của chúng con vào thời điểm thích hợp. Các dân tộc chúng con rất mong mỏi được đón tiếp sự hiện diện và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Đôi giày màu cánh gián của tác giả Bích Ngân, trích trong tập Mục đồng số 11, qua giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Đây là món quà sinh nhật mẹ tặng con trai, hy vọng con sẽ thích nó. Chị Hải cầm hộp quà hình chữ nhật đưa cho Toàn, con trai chị, và mỉm cười vui vẻ.
Quà gì vậy mẹ? Có phải là một đôi giày con thích không?
Toàn sung sướng, nó háo hức nhận ngay món quà, mãi mê ngắm chiếc hộp mà không hề để ý đến niềm hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt rưng rưng, cái gật đầu rất khẽ, cái nhìn đầy yêu thương của mẹ.
Con mở quà mẹ nhé.
Ừ, con mở ra đi. Toàn nhìn mẹ cười tít, chứ chờ mẹ nói dứt câu, thằng bé đã nhanh tay gỡ từng miếng keo dán ở các cạnh hộp. Trống ngực nó đập rộn lên thình thịch. Nó bắt đầu đoán.
Thôi, không đoán nữa, tốt nhất là mở ra xem luôn.
Nó nghĩ và vội mở hộp quà. Đôi giày bata màu cánh gián hiện ra trước mắt nó. Mẹ nó bước lại gần. Chắc chắn con sẽ rất thích, chị nghĩ. Nhưng không, Toàn nhìn cách trân trân vào đôi giày và im lặng một cách khó hiểu. Chị Hải ngạc nhiên.
Sao vậy con trai? Con có thích món quà này không? Sao mẹ lại mua một đôi giày màu cánh gián? Con thích đôi giày màu xanh nước biển, giống các bạn con trên trường cơ. Đôi giày này lỗi mốt rồi, ai còn đi nữa?
Nó dùng dằn hất tay mẹ ra khỏi vai nó. Chị Hải vẫn ôn tồn. Mẹ thấy đôi giày này rất hợp với con. Màu sắc lạ mắt, rất đẹp, rất sang đấy chứ. Giả lại,
con không thích.
Vẻ mặt nó sụ lại, nặng trịch. Nó bỏ lại đôi giày vẫn nằm nguyên trong hộp, bỏ lại sự hụt hẫng đến thắt tim của mẹ, rồi giục chạy ra khỏi nhà. Trong ngôi nhà tuền toàn chừng 40 mét vuông, chị Hải thẫn thờ ngồi sụp xuống cạnh giường, lòng vẫn dơ nghĩ ngợi. Người đàn bà mảnh mai với làn da ngăm rám nắng, khuôn mặt xương xương gầy rộc vì lam lũ, đôi tay chai sần gân guốc, các đầu móng tay đen xì bởi nhựa sau bùn đất bám lâu ngày. Ngồi một mình lặng lẽ, tiếng thở dài thật khẽ phát ra, rồi khẽ nuốt vào trong, như muốn giấu hết nỗi buồn cho riêng mình. Hết nhìn chăm chăm vào đôi giày một cánh dáng, chị lại nhìn ra phía con ngõ đầy sỏi đá, nơi thằng Toàn vừa chạy mất hút. Chị Hải sống với một người mẹ già tuổi cao sức yếu. Một mình chị cuốc đất trồng rau, làm 3 sào ruộng, cũng đủ gạo nuôi 2 mẹ con suốt năm. Chị từng có mối tình đẹp với Nam, một thanh niên cùng làng. Bẵng đi mấy năm ở phố về, anh ta bảo muốn cưới chị. Tình yêu mãnh liệt, thủy chung, sau bao ngày chờ đợi khiến chị vội vàng trao đi thứ quý giá nhất của đời mình. Ngày đám cưới cận kề, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, môi son má phấn, vàng đeo đầy người, đi xe hơi đến đậu trước cổng nhà xin gặp chị. Chị chưa hết ngạc nhiên thì người ấy tự giới thiệu: "Tôi là vợ của chồng sắp cưới của chị." Người đàn bà ấy kể lại quãng thời gian chị ta và Nam sống chung với nhau. Chị đã giúp đỡ Nam khi anh ta khó khăn, bơ vơ nơi đất khách. Đám cưới không thành, Nam không còn mặt mũi nào nhìn Hải, nên nói lời xin lỗi và sau đó mất hút khỏi làng, không bao giờ bén mảng về nữa. Thời gian sau đó, chị đau buồn biết mình đã có thai, nhưng quyết giữ lại giọt máu lầm lỡ của mình. Rồi chị sinh, đặt tên con là Toàn. Kể từ khi mẹ qua đời, chị Hải lấy con trai làm niềm vui, nguồn động lực sống, lấy việc trồng mấy luống rau với 2-3 sào ruộng làm cuộc mưu sinh. Đời chị khổ, nhưng chị quyết sẽ không để con phải khổ. Chị luôn nhủ lòng như thế. Toàn năm nay lên lớp 6, thấy bạn bè trong lớp, con ai nấy đều có giày đẹp, cặp mới, quần áo mới. Chị cũng ráng dành dụm, thắt lưng buộc bụng để có đủ tiền mua cho con. Tháng trước, chị dẫn con đến trường nhập học, thấy con trai ngồi khép nép ở cuối lớp dễ ngại ngùng. Chị để ý biết con rất muốn có một đôi giày mới. Chị nhớ cũng sắp đến ngày sinh nhật của con. Thế là suốt cả tháng ấy, chị chăm bẩm vườn rau, dự định mua tặng con một đôi giày mới. Chị nghĩ thế và giữ trong lòng, làm điều bí mật. "Em ơi, cho chị hỏi, giá của một đôi giày là bao nhiêu?" "Đôi đắt nhất là 800 ngàn, còn lại 600, 400 ngàn, 300 ngàn đều có cả chị à." Người chủ tiệm giày kém hơn chị 5 tuổi vui vẻ giới thiệu. Thấy chị Hải mặc bộ quần áo lao động nhầu nhĩ, bạc phết, chiếc khăn trùm dắt ngang qua cổ, cái nón lá được chị để ở một góc lối ra vào, đôi dép nhựa đã mòn đế, trách quai cũng được chị bỏ ngay ngắn bên ngoài trước khi vào bên trong hỏi giá. Cô chủ tiệm giày hỏi tiếp: "Chị mua giày cho chồng hay cho con?"
Tôi muốn mua giày cho con trai. Năm nay cháu nó 12 tuổi.
chỉ muốn mua giày loại xịn hay bình thường. Loại này, người phụ nữ bán hàng cầm lên đôi giày màu xanh nước biển trông rất đẹp và nói: loại này đang rất được chuộng hiện nay, nhưng giá của nó tới 800 ngàn lận. Đôi giày một cánh gián này thế nào hả em? Chị Hải cầm một đôi khác lên và hỏi: đôi đó giá có 300 ngàn thôi. Đây cũng là loại rẻ tiền nhất ở tiệm giày của em. Chỉ còn một đôi màu cánh gián duy nhất đấy chị, hết hàng rồi. Vậy em để dành đôi giày màu cánh gián này cho chị, đợi khoảng một tuần nữa chị đến lấy được không? Sao chị không lấy luôn? Chị Hải gượng cười. Chị lôi ra một nắm tiền từ trong túi áo ra và đếm. Người bán hàng liếc qua, nhìn thấy một tờ 50 ngàn, hai ba tờ 20 ngàn, còn lại khoảng chục tờ loại 5 ngàn, 1 ngàn, 2 ngàn đã vàng ố. Chị cười: bán rau nửa tháng mới chỉ dành được có khoảng 200 ngàn, đợi sang tuần sau. Em nhớ đừng bán đôi giày này cho ai. Chị muốn mua để tặng con trai nhân ngày sinh nhật nó. Em sẽ giữ cho chị, nhưng chị phải đến đúng hẹn, không thì người khác sẽ mua mất. Cảm ơn em. Toàn xó lần lượt từng chân vào hai chiếc giày, mặt nó nhăn nhúm lại. Nó đứng dậy, bước đi, bước lại liền mấy bước. Chân nó vừa khít với đôi giày, cảm giác cũng dễ chịu. Chỉ có một điều, nó không thích màu cánh gián. Tại sao mẹ không mua đôi giày màu xanh nước biển? Đôi đó mình ao ước từ lâu. Vậy mà cảm giác khó chịu, nó vội vàng tháo sợi dây giày và quăng cả hai chiếc vào góc tường. Ghét màu cánh gián. Nó ngồi bần thần nghĩ ngợi. Hôm nay lớp nó sẽ duyệt nghi thức đội. Cô giáo dặn cả lớp ai cũng phải có một đôi giày để đi. Nếu nó đi dép, lên trường sẽ bị cô rầy la, xấu hổ lắm. Còn nếu nó đi đôi giày này, tụi bạn sẽ cười vì đôi giày này đã lỗi mốt, xấu xí. Nhưng nó dò đầu bứt tóc, còn có hơn không? Kệ, nó đứng bật dậy bước lại góc tường, nhặt hai chiếc giày và lại xỏ chân vào. Xong rồi, nó bước đi một cách miễn cưỡng. Ê, tụi bay, xem thằng Toàn kia, xem đôi giày một cánh gián của nó kìa. Chắc chỉ mình nó mới đi đôi giày ấy. Trong đám con trai lớp nó đang xếp hàng, thằng Long quay lại xăm soi đôi giày mới của Toàn, giọng mỉa mai. Nhà nghèo thì đôi giày ấy là nhất rồi. Giọng một đứa lớp bên ngó sang tiếp lời. Cả bọn nhìn về phía Toàn nhếch nhép chỉ trỏ. Toàn thấy mình lạc điệu so với chúng bạn. Thằng bé vội quay đầu đi và vụt chạy khỏi sân trường. Nó cứ chạy, không biết mình đã chạy bao lâu. Chỉ biết khi cảm thấy mệt lử, mồ hôi đầm đìa tóc trán, nó mới dừng lại và thở dốc. Đôi mắt nó bỗng hướng về phía thằng bé, có lẽ cũng trạc tuổi như nó, đang ngồi xi lăng trước cửa tiệm giày. Cậu bé kia có đôi giày xanh nước biển rất đẹp. Chắc cậu vừa được mẹ mua cho đôi giày như ý, nó nghĩ bụng. Nhưng tại sao trên gương mặt cậu ấy lại không lấy gì làm sung sướng? Toàn quyết định tiến lại gần để nhìn rõ hơn đôi chân của cậu bé ngồi xe lăn. Đôi chân đơ cứng, có vẻ không cử động được. Đôi giày của cậu rất đẹp. Cậu bé ngồi xe lăn mỉm cười nói với Toàn. Toàn gượng cười.
Nhưng mình không thích nó vì nó lỗi mốt rồi. Mình thích đôi giày giống của bạn hơn. Nó rất đẹp. Nhưng mình không thể cùng đôi giày này thỏa sức đi đây đó như cậu được. Chân mình bị liệt.
Toàn chưa hết sững sờ khi nghe thằng bé mới gặp nói về đôi chân của mình, thì người phụ nữ từ trong cửa tiệm giày bước ra. Người phụ nữ bước tới bên cậu bé và mỉm cười. Toàn đoán chắc giữa hai người là mẹ con. Thấy con trai đang hướng về Toàn trò chuyện, người phụ nữ cũng nhìn theo và ngạc nhiên. Cháu có đôi giày màu cánh gián rất đẹp. Nó rất sang và lạ mắt, rất hợp với cháu. Cháu phải cảm ơn mẹ mình vì món quà tuyệt vời ấy nhé.
Sao cô biết đôi giày này là mẹ cháu mua ạ?
Người phụ nữ dừng lại nhìn Toàn. Cô là chủ tiệm giày này. Đôi giày cháu đang mang chính mẹ cháu đã mua ở cửa hàng của cô.
Dạ, nhưng...
Toàn định nói gì đó, nhưng dừng lại khi nghe giọng cô chủ tiệm giày chùng xuống. Để mua được đôi giày màu cánh gián tặng sinh nhật cháu, mẹ cháu đã phải dành dụm tiền bán rau gần cả tháng trời và muốn dành cho cháu sự bất ngờ. Cháu không biết mẹ cháu đã hạnh phúc thế nào khi cầm trên tay đôi giày ấy đâu. Mẹ cháu rất yêu cháu. Cháu hãy tự hào và trân trọng những gì mình có.
Cháu, thế mà cháu lại...
Toàn ấp úng.
Cháu cảm ơn cô ạ.
Toàn nhìn xuống đôi giày màu cánh gián đang đi. Nó lại nhìn về phía đôi giày màu xanh nước biển dưới chân của người bạn ngồi xe lăn. Rồi nó chạy một mạch về nhà, thấy mẹ đang ngồi nhổ cỏ trong vườn. Toàn vừa gọi vừa chạy ùa đến bên cạnh.
Mẹ!
Chị Hải ngẩng nhìn lên, khuôn mặt chị sáng bừng khi thấy con đang đi đôi giày màu cánh gián chị mua. Thằng bé ôm chặt chị, giọng sụt sùi.
Mẹ ơi, con xin lỗi, con cảm ơn vì đôi giày mẹ tặng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.